Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 24, câu 35 đến câu 48. Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra người lúc bẻ bánh như thế nào. Mọi người còn đang bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ mà phán: "Bình an cho các con, thầy đây đừng sợ." Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: "Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân thầy, chính thầy đây, hãy sờ mà xem, ma đâu có xương thịt như các con thấy thầy có đây." Nói xong, người đưa tay chân cho họ xem, thấy họ còn chưa tin và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi: "Ở đây các con có gì ăn không?" Họ dâng cho người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ, đoạn người phán: "Đúng như lời thầy đã nói với các con, khi thầy còn ở với các con là cần phải chứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về thầy trong luật Mô-xê, trong sách tiên tri và thánh vịnh." Rồi người mở trí cho các ông am hiểu kinh thánh. Người lại nói: "Cũng có lời chép rằng, Đấng Kitô sẽ phải chịu thương khó và ngày thứ ba, người sẽ từ cõi chết sống lại, rồi phải nhân danh người mà rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Jerusalem. Còn các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy." Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng diễn ra trong bối cảnh của cuộc gặp gỡ giữa các môn đệ sau sự kiện Đức Giêsu hiện ra với hai môn đệ trên đường đi Emmau. Chính trong lúc ấy, Đức Giêsu hiện đến, đứng giữa họ và chúc lành cho các môn đệ: "Bình an cho các con, thầy đây đừng sợ." Đức Giêsu trấn an các môn đệ: "Người đã cho các ông xem tay và cạnh sườn, người còn chứng thực điều đó bằng cách hỏi xem các ông có gì ăn không, rồi người ăn trước mặt các ông. Sau đó, người giúp các ông tìm hiểu điều kinh thánh tiên báo về người, rằng Đấng Kitô sẽ phải chịu thương khó và ngày thứ ba người sẽ từ cõi chết sống lại." Bài tin mừng hôm nay, Thánh Luca thuật lại sự nghi ngờ của các môn đệ khi gặp Đức Giêsu phục sinh. Và mục đích của cuộc hiện ra lần này, Đức Giêsu muốn giúp các môn đệ của người biết rằng người vẫn đang hiện diện giữa các ông, nhưng hiện diện một cách khác so với trước đây. Đấng phục sinh là đấng vượt trên không gian và thời gian, nên người cũng có thể trở nên hữu hình và vô hình trước mắt các ông. Có thể nói, đó là sự hiện diện phi vật chất. Tuy nhiên, đấng vô hình ấy vẫn ở bên cạnh các môn đệ. Đó cũng là lý do khiến các ông hoang mang, có lúc tưởng người là ma. Đấng phục sinh vẫn luôn luôn nâng đỡ sự yếu đuối của các môn đệ. Mỗi lần người xuất hiện thì đều trấn an các ông: "Bình an, đừng sợ." Người củng cố niềm tin của các ông bằng cách cho các ông xem chân tay và cạnh sườn. Đức Kitô phục sinh không phải là một nhân vật của quá khứ. Người không chỉ là nhân vật, Giêsu đã bị bắt, bị đánh đòn, bị giết chết. Nhưng người còn là đấng đã phục sinh, đang hiện diện bên cạnh các ông. Tuy nhiên tâm trạng của các môn đệ lúc ấy là: "Thầy của các ông vừa trải qua một cuộc chiến và đã thất bại thảm hại. Những gì còn lưu lại trong các ông chỉ là bắt bớ, đòn roi, vác thánh giá và chết chóc." Cũng vậy, Đức Giêsu đang sống ngay bên cạnh chúng ta, dẫu cho giác quan của chúng ta không cảm thấy gì. Có thể một cách nào đó, chúng ta cũng như các môn đệ của Đức Giêsu chỉ quan tâm đến những điều khả giác hữu hình. Có thể thấy tận mặt, bắt tận tay, hoặc chỉ chấp nhận những gì có thể kiểm chứng bằng phép tính, bằng khoa học. Nhưng Thiên Chúa của chúng ta Đức Giêsu phục sinh đã vượt lên trên thế giới hữu hình này. Người không còn là đối tượng nghiên cứu của khoa học nữa, nhưng người là đối tượng của niềm tin, đối tượng của tình yêu. Có thể nói một cách nào đó, rất nhiều khi hoặc từ trước tới nay, chúng ta chỉ tin vào Thiên Chúa một cách lý thuyết hoặc máy móc, nên chúng ta vẫn xem Thiên Chúa như là đối tượng ở bên ngoài chúng ta, giống như một đối tượng hữu hình nào đó khách quan nằm ngoài cuộc đời chúng ta. Bởi thế, Thiên Chúa, Đức Giêsu không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng ta. Vì nếu chúng ta thực sự tin và ý thức rằng Đấng Phục Sinh đang ở bên cạnh mình, thì cuộc đời chúng ta sẽ phải đổi khác, và những hành động của chúng ta sẽ phải khác đi rất nhiều. Có bao giờ chúng ta tự hỏi chính mình rằng, tôi sợ điều gì nhất trên đời này không? Quả thật, có nhiều điều đáng phải sợ, nhưng có những người sợ sự thật, đang khi rất nhiều tôn giáo hướng dẫn con người ta đi tìm kiếm sự thật, thì thực tế lại có nhiều người lo sợ khi đối diện với sự thật. Quả thế, khi người ta sống gian dối thì sẽ sợ sự thật, sợ những điều dối trá của họ bị phơi bày. Điều này có thể thấy rõ trong những hệ thống chính trị, kinh tế mà người ta luôn tìm cách che giấu, đậy điệm, ém nhẹm công việc của mình. Cha ông chúng ta vẫn thường nói, thuốc đắng thì đã tật, sự thật thì mất lòng. Để có thể chữa trị tận gốc một vấn đề nào đó, người ta phải chấp nhận mổ xẻ, phơi bày tình trạng thật của vấn đề đó ra. Dẫu sự thật ấy có phũ phàng đến cỡ nào, điều đó cũng giống như việc bác sĩ mổ xẻ một vết thương của bệnh nhân để điều trị nó vậy. Đức Giêsu đã chẳng hơn một lần nói rằng, thế gian ghét sự thật, ghét ánh sáng, vì ưa chuộng bóng tối và điều dối trá đó sao? Đức Giêsu phục sinh đã không muốn che đậy những sự thật về vết thương, về lỗ đinh trên tay và cạnh sườn người. Chính những điều ấy, sự thật phũ phàng ấy, lại là bằng chứng khả tín để các môn đệ nhận ra thầy của các ông. Bài tin mừng hôm nay thuật lại, sau khi các môn đệ đã được mặc khải cho biết về đấng mà sách luật Mô-xê và các ngôn sứ và thánh vịnh đã loan báo, thì các ông đã lãnh nhận sứ mạng làm chứng về sự thật mà chính các ông đã được mặc khải. Chúng ta cũng vậy, khi đã cử hành mầu nhiệm phục sinh của Đức Giêsu, chúng ta nhận Đức Giêsu đã sống lại, thì cũng phải trở nên những nhân chứng về người cho muôn dân. Chúng ta có thể làm chứng về các giá trị đích thật. Chúng ta thử đặt vấn đề với mình xem, liệu chúng ta có đang sợ hãi về cách ăn nết ở của mình, hay về công việc mình đang làm, hay về tình trạng đời sống thiêng liêng của mình không? Có thể chúng ta sẽ lo sợ khi chúng ta đánh giá người khác, đánh giá cuộc đời bằng những giá trị giả tạo như tiền bạc, của cải, nhan sắc hay địa vị. Nếu đặt những điều trên làm tiêu chuẩn cho chọn lựa và hành động của mình, thì chúng ta sẽ phải đối diện với một thực tế rất đau lòng, đó là sự tranh chấp, giành giật, đâm chém, sát hại lẫn nhau. Chúng ta chỉ làm khổ thay vì yêu thương, quý mến và tôn trọng lẫn nhau. Chúng ta còn có thể làm chứng về nhiều chân lý khác, chẳng hạn về sự công bằng. Rất nhiều khi, chúng ta thấy mình không đủ dũng cảm để đấu tranh, giành lấy hay bảo vệ sự công bằng. Chúng ta cũng thấy một ngày nào đó, vì sự sinh tồn của bản thân mà chúng ta có thể đánh đổi tất cả để giành lấy cho mình một địa vị. Những khi đó, chúng ta không còn thật sự là mình, nhưng là một chiến binh bị ám ảnh vì thấp kém, vì thua thiệt, lúc nào cũng rắp tâm chiếm đoạt, giành giật, bất chấp luật lệ và tiếng nói của lương tâm. Chính những nỗi lo sợ ngấm ngầm ấy làm cho chúng ta không dám tin vào bất cứ điều gì, không tin vào lòng nhân đạo, không tin vào tình yêu, vào sự thật. Nói cách khác, chúng ta không những đánh mất hạnh phúc và cũng trở thành những rào cản hay là những nguyên nhân bất hạnh cho nhiều người xung quanh. Ước mong mầu nhiệm phục sinh của Đức Giêsu soi sáng cuộc đời chúng ta, dẫn chúng ta bước vào con đường của tình yêu và sự thật, của bác ái và bình an. Amen.
Sống lại, Ngài sống lại thật là con Thiên Chúa. Đức Kitô, Ngài đã phục sinh bằng qua cái chết tiến đến vinh quang. Là niềm tin người Kitô hữu của chúng ta xác tin được rằng mỗi chúng ta qua cái chết rồi cũng sẽ được phục sinh với người. Tôi tin Chúa mới hay, Ngài sinh xuống cõi chân đời, Ngài đóng đinh trên thánh giá và đã sống lại trong tin yêu. Để biết xem ai sẽ được vào nước của Ngài. Hallelujah, mừng con Chúa sống lại rồi, Ngài chết đi cho thế giới rồi đã sống lại trong vinh quang. Hallelujah, hồng ân cứu độ, tin mừng của Chúa ở thế gian vang khắp cùng cõi đất trời.